Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 4 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính thức quy định chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia.
Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa mưa to từ ngày 6 tháng 6.
WHO đánh giá hơn 2/3 dân số thế giới có thể đã có lượng kháng thể COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành quy định số 67 ngày 2 tháng 6 2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương thành lập, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo cấp tỉnh gồm trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, các phó trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh, các ủy viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh gồm trưởng ban và các phó trưởng ban. Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Ban chỉ đạo cấp tỉnh làm việc theo chương trình hàng năm, họp thường kỳ 3 tháng một lần, họp đột xuất khi cần. Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh họp thường kỳ hàng tháng, họp đột xuất khi cần.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 488 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia. Công điện yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu bia, gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không lái xe, có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm.
Bộ Công an cho biết, thực hiện chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy theo tinh thần nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, tính đến ngày 14 tháng 5, công an 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã bố trí hơn 48.000 cán bộ công an xã, thị trấn chính quy tại 100% xã, thị trấn trên toàn quốc. Tình hình an ninh trật tự tại các xã, thị trấn hầu hết đều có những chuyển biến tích cực rõ nét, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và trật tự xã hội giảm rõ nét. Từ năm 2018 đến nay, lực lượng công an xã, thị trấn đã tiếp nhận hơn 82.000 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trực tiếp giải quyết hơn 49.000 vụ, chuyển cơ quan khác hơn 6.000 vụ và phối hợp với các lực lượng giải quyết hơn 7.000 vụ, xử lý hành chính hơn 26.000 vụ việc.
Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết hiện đã có hơn 31 triệu người dân Việt Nam được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19. Tính đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 221 triệu mũi tiêm, tuy nhiên vẫn còn hơn 13 triệu mũi tiêm chưa cập nhật. Ngoài ra, còn khoảng 28 triệu dữ liệu mũi tiêm đã đúng thông tin căn cước công dân, nhưng sai các thông tin cơ bản khác như là ngày tháng năm sinh, họ tên.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ở Bắc Bộ đang có khả năng xảy ra một lượng mưa vừa, mưa to. Đợt mưa này sẽ bắt đầu từ đêm ngày 5 tháng 6 đến hết ngày 10 tháng 6. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm trên một đợt, có nơi trên 300mm trên một đợt. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết liên quan đến giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, tính đến hết tháng 5 vừa qua, các ban quản lý dự án đã thực hiện bàn giao hơn 682 km trong tổng số 729 km, đạt 94% cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương có tuyến cao tốc đi qua. Các đoạn còn lại đang tiếp tục được thẩm định, phê duyệt hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới đây.
Ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, 5 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế xã hội của Bình Dương tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài lũy kế 5 tháng đầu năm đã đạt được gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, vươn lên đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài FDI. Đến nay, Bình Dương có hơn 4.000 dự án đầu tư nước ngoài đang còn hiệu lực với tổng vốn trên 38 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có 29 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích gần 13.000 hecta, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt trên 83,4%.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Đến nay, dự án đang tập trung xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 để tránh mùa lũ năm nay. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sau khi khớp nối với đường vành đai 2 trên cao sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Đồng thời sẽ giải quyết giảm áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của thủ đô, nhất là giảm tải lưu lượng xe trên cầu Thanh Trì và đường vành đai 3.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 3 tháng 6, một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng đã xảy ra tại miền Nam nước Đức, làm ít nhất 3 người thiệt mạng, và khoảng 60 người khác bị thương. Cảnh sát Đức cho biết một đoàn tàu đã bị trật bánh vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 3 tháng 6 giờ địa phương. Trong số những người bị thương, có ít nhất 16 người bị thương nặng.
Ngày 3 tháng 6, cơ quan cảnh sát châu Âu Europol cho biết đã bắt giữ 8 đối tượng cầm đầu đường dây buôn người, đồng thời triệt phá một mạng lưới ngầm với cáo buộc vận chuyển khoảng 10.000 người di cư đến châu Âu. Europol cho biết đây là một phần kết quả của chiến dịch truy quét mà cơ quan này điều phối triển khai vào tháng 8 năm 2021. Trong khuôn khổ chiến dịch, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 126 đồng phạm, chủ yếu là ở Áo.
Điều phối viên của Liên Hợp Quốc về Ukraine Emin Awad cho rằng cần tiến hành thêm nhiều cuộc thương lượng để đạt được thỏa thuận xuất khẩu hàng hóa từ Nga như một phần trong kế hoạch đã được thống nhất nhằm khôi phục xuất khẩu thực phẩm của Ukraine. Trong cuộc họp báo trực tuyến từ Geneva, Thụy Sĩ, ngày 3 tháng 6, ông Emin Awad cho biết đã đạt được sự thống nhất trên nguyên tắc từ Nga về vấn đề này, nhưng cần có thêm các cuộc đàm phán để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của Nga.
Trước đó, trong tuyên bố ngày 2 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ hy vọng sớm giải tỏa cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các cuộc thương lượng về bất kỳ thỏa thuận nhằm gỡ bỏ lệnh chặn các lô hàng xuất khẩu như ngũ cốc vẫn chưa có kết quả. Các bên đang có kế hoạch nhóm họp tại Istanbul trong vài ngày tới để thảo luận chi tiết về lộ trình di chuyển an toàn cho những con tàu chở lương thực.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hơn 2/3 dân số thế giới có thể đã có lượng kháng thể COVID-19 đáng kể, có nghĩa là đã từng mắc bệnh hoặc đã được tiêm chủng. WHO cho biết tỷ lệ dân số có lượng kháng thể COVID-19 đáng kể đã tăng từ mức 16% vào tháng 2/2021 lên mức 67% vào tháng 10/2021. WHO cho biết lượng kháng thể thường giảm dần theo thời gian và mức độ, cũng như khả năng tồn tại của miễn dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do vậy, cần thực hiện thêm các nghiên cứu để xác định khả năng phòng ngừa giảm như thế nào.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Nhà xuất bản Kim Đồng vừa cho ra mắt hai tuyển tập 65 bài thơ hay dành cho thiếu nhi và 65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi. Chia sẻ từ nhà xuất bản, mỗi truyện ngắn, bài thơ sẽ gieo vào tâm hồn trẻ thơ một hạt mầm lành thiện, bé bỏng và thuần khiết. Bên cạnh đó, những bức tranh minh họa làm giàu thêm thẩm mỹ của bạn đọc cùng với những bài thơ chắp cánh cho tâm hồn tuổi thơ.
Tính đến hết ngày 31 tháng 5, phim điện ảnh Doraemon Nobita và Cuộc chiến vũ trụ Tí Hon 2021 đã mạnh mẽ bứt phá, thu về xấp xỉ 21 tỷ đồng và chính thức trở thành phim hoạt hình có doanh thu phòng vé cao nhất Việt Nam năm 2022. Đồng thời cũng là bộ phim có doanh thu tuần công chiếu cao nhất trong loạt phim điện ảnh Doraemon tại Việt Nam. Bộ phim điện ảnh mới nhất đến từ thương hiệu có tuổi đời 53 tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng gờm của mình trên đường đua phòng vé Việt cuối tháng 5, đầu tháng 6.
Sau The Old Guard đóng cùng ngôi sao Charlie Theron 3 năm trước, Ngô Thành Vân tiếp tục làm đả nữ ở Hollywood, đóng một vai phụ trong phim The Princess. Đây là phim hành động, cổ trang, lấy bối cảnh thời Trung Cổ, có sự góp mặt của Joey King, 22 tuổi, từng gây tiếng vang với loạt phim The Kissing Booth của Netflix. The Princess do đạo diễn Lê Văn Kiệt chỉ đạo và sẽ được chiếu trên kênh Disney Cộng từ ngày 1 tháng 7.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Trang chủ Arsenal vừa thông báo chia tay tiền đạo Alexander Lacazette sau 5 năm gắn bó. Chân sút 31 tuổi gia nhập pháo thủ với giá 53 triệu euro vào năm 2017 từ Lyon. Trong màu áo Arsenal, Lacazette ghi 71 bàn và có 36 kiến tạo sau 206 trận.
Theo truyền thông Italia, Juventus không kích hoạt điều khoản mua đứt Alvaro Morata từ Atletico Madrid. Điều đó đồng nghĩa rằng tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ trở lại đội bóng chủ quản ở mùa hè này. Khốn khổ thay, Atletico cũng không muốn giữ tiền đạo này trong đội hình.
Mkhitaryan sẽ trở thành cầu thủ tự do ở mùa hè này. Nhưng Roma đã đề nghị anh ký hợp đồng mới với mức lương 3,5 triệu euro trên một mùa. Tuy nhiên, theo Sky Sports Italia, huấn luyện viên Jose Mourinho chỉ cho tiền vệ người Armenia thời hạn đến cuối tuần để đưa ra câu trả lời. Hiện cầu thủ Arsenal đang được Inter Milan chèo kéo, và đó là lý do anh lưỡng lự gia hạn với Roma.
Sau khi rời MU do hết hợp đồng, người đại diện của Edinson Cavani đang đàm phán với hàng loạt câu lạc bộ La Liga như Real Sociedad, Atletico, Villarreal và Sevilla. Chân sút Uruguay muốn thi đấu đỉnh cao thêm 1 hoặc 2 năm nữa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, ngay từ sáng, người dân miền Bắc đã cảm nhận được cái oi bức của đợt nắng nóng đầu hè. Trong ngày hôm nay, phía Tây khu vực các tỉnh thành phố Trung Du, vùng từ Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang trở xuống vùng đồng bằng sẽ là những nơi xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay, phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thủ đô Hà Nội, Hòa Bình là những nơi có mức nhiệt cao nhất miền Bắc, ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ cận mức 37 độ. Với các tỉnh vùng núi phía Bắc trong ngày hôm nay trời nắng nhưng không mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 33 đến 34 độ, trời oi bức. Với các tỉnh thành phố miền Trung, hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng trên diện rộng, thậm chí cường độ nắng còn có xu hướng gia tăng. Suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Trong đó, khu vực vùng núi phía Tây của Trung Bộ, các điểm như Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà, Nam Đông, Ba Tơ vẫn là những nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 38 đến 39 độ. Với các tỉnh thành phố còn lại của miền Trung là khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nằm ngoài vùng tác động của gió phơn, thấp nóng nên ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong hôm nay ổn định mức 33 đến 34 độ. Gió Tây Nam hoạt động chỉ với cường độ trung bình, vì thế lúc này các Tây Nguyên và Nam Bộ không còn nơi nào có mưa cả. Thời tiết thì mát mẻ, dễ chịu, không khí được làm sạch bởi những cơn mưa nên khá là trong lành. Trong hôm nay khoảng thời gian từ giờ đến 13-14 giờ, các Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì được thời tiết nắng ráo. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên ngưỡng từ 29 đến 31 độ, còn khu vực Nam Bộ phổ biến là 32 đến 33 độ. Một số nơi ở Bình Dương, Bình Phước, nhiệt độ cao 34 độ. Chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông nhiều nơi. Cục bộ vẫn có điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.